cô ráng săn sóc giùm Mỹ Dung cô nhé.
Ông Văn tính tiền cho cô Duyên nghỉ. Ông ấy bảo từ hôm nay, ông ấy không cần gặp cô Mỹ Dung nữa vì cô không muốn.
Đêm qua khi tỉnh lại, cô Mỹ Dung mà sát ông Vũ hết sức và bảo từ nay cấm cửa, không cho ông đến nữa.
Oh, sao mà cô Mỹ Dung lại ghét ông Văn?
Nhưng ông này đã chót đóng vai ông kia, thì tránh mặt đi là hơn.
Bác sĩ Quân khoác chiếc áo rồi nói với Hồng.
Cô Hồng này, chúng ta đến phòng cô Mỹ Dung trước đi.
Vừa thấy bác sĩ Quân vào, Mỹ Dung liền ngồi dậy. Bác sĩ Quân đỡ nàng nằm xuống và hỏi.
Cô nghe khỏe chưa?
Mỹ Dung chỉ gật đầu và không nói. Bác sĩ Quân lại hỏi.
Cô nghĩ gì mà thử người ra như vậy hả cô Mỹ Dung?
Tôi muốn nhớ một vài câu chuyện mà không sao nhớ được.
Thôi, hãy quên chuyện đã qua đi. Chuyện cũ nhớ làm chi cho mệt chứ. Hãy nhớ chuyện bây giờ. Hãy nghĩ đến những người trước mặt. Tôi nè, tôi đứng trước mặt cô mà cô không nghĩ. Cô lại nghĩ đến ai thế? Cô vẫn còn nghĩ đến ông Vũ à?
Tôi không nghĩ đến ai hết. Tôi mong sao cho chóng khỏi được trở về đi làm.
Đi làm à? Cô chưa khỏi bệnh mà. Lại nữa, cô cứ ở đây dưỡng bệnh đi. Ở đến bao giờ tôi cũng nhận cả. Cô cần gì phải đi làm?
Nói xong, bác sĩ Quân cười đắc chí. Mỹ Dung cao mày, im lặng một lúc không nói gì cả. Hồng ngạc nhiên vô cùng. Thường ngày bác sĩ Quân rất là đứng đắn. Tại sao hôm nay ông ta lại nói với Mỹ Dung một bệnh nhân những câu nói thiếu lịch sự và kiếm nhã như thế? Bác sĩ Quân như hiểu sự thắc mắc của Hồng, ngày nay nói.
Kìa, cô Mỹ Dung, cô giận tôi rồi. Thôi, chúng ta đi qua phòng khác, cô Hồng ạ.
Ra ngoài hành lang, bác sĩ Quân nói với Hồng.
Chắc là cô lấy làm lạ về cách nói năng của tôi phải không? Cô Mỹ Dung đã bình phục rồi, nhưng cô ấy còn giấu tôi những ý nghĩ của cô ấy. Tôi dò thử xem cô ấy có tức giận mà nói ra không, nhưng cô ấy vẫn im lặng. Cô có để ý đến chỗ này không, cô Hồng?
Dạ, tôi hiểu ý bác sĩ lắm chứ. Theo tôi thì cô Mỹ Dung đã nhớ lại tất cả, nhưng trong người cô ấy hình như có chuyện thay đổi.
Một chuyện thay đổi? Ý cô muốn nói gì?
Hình như là cô ấy đã quan niệm ái tình một cách khác trước kia. Hồi sáng này, Mỹ Dung cứ bảo tôi cho cô ấy mượn báo để đọc. Cô lại hỏi tôi có để dành báo cũ hay không. Tức là cô đã nhớ đến những chuyện cũ đó.
Thế Mỹ Dung có bao giờ hỏi về ông Văn không?
Không.
Đôi mắt đăm chiêu của bác sĩ Quân bỗng trở nên tươi sáng. Bác sĩ Quân lại hỏi.
Cô ấy có hỏi gì đến Vũ không?
Không có hỏi gì hết. Tôi thấy cô ấy đọc tờ nghi bệnh hàng ngày, rồi lẩm nhẩm tính xem cô vào bệnh viện này từ ngày nào. Cô ấy đã bảo với tôi,
bệnh của tôi theo sự ghi chép trên giấy tờ, thì chia ra làm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu, mất trí, đau nặng nhưng có hai tuần hơi khỏe. Giai đoạn thứ nhì thì mất trí và mê man suốt ba ngày.
Bác sĩ Quân ngạc nhiên.
Thế à? Thế thì cô ấy đâu có mất trí. Thông minh lắm, mới biết cách xem giấy, theo dõi bệnh trạng, mà hiểu được sự thay đổi trong thời kỳ mắc bệnh đấy chứ.
Rồi như nghĩ ra chuyện gì, bác sĩ Quân hỏi Hồng.
Cô Hồng này, mấy hôm nay cô có gặp ông kỹ sư Văn không? Hình như mỗi ngày ông ấy có vào đây hỏi thăm sức khỏe của cô Mỹ Dung, phải không?
Không biết là có nói dối bác sĩ Quân cũng không được, nên đáp.
Mỗi ngày ông Văn, ông có đến đây để hỏi thăm sức khỏe của cô Mỹ Dung. Hỏi xong là ông đi ngay à. Ông ấy nói đậu rài bận nhiều công việc lắm.
Ông Văn có biết là cô Mỹ Dung đã nhớ nhiều chuyện cũ không? Cô có kể tỉ mỉ cho ông ấy nghe không?
Nhưng mà tôi thấy không có ích gì. Tại vì ông Văn bây giờ là ông Văn, chứ đâu phải là ông Vũ nữa. Thì kể những chuyện ấy đâu có ích gì cho ông ta. Huống chi vai trò mà bác sĩ nhờ ông ấy đóng đến đây đã chấm dứt rồi. Ông Văn sở dĩ vào đây hỏi thăm sức khỏe của Mỹ Dung là muốn làm tròn bổn phận của một người anh mà thôi.
Nghe Hồng nói thế, bác sĩ Quân rất là hài lòng và nhìn đồng hồ tay rồi nói.
Thế rồi, nãy giờ mình nói chuyện tầm xào, mất cả ngày giờ, còn báo với người bệnh chưa sáng rồi đấy.
Nói xong, bác sĩ Quân đi làm phận sự. Hồng ôm giấy tờ đi theo một bên. Từ lúc ấy, Hồng lại trở nên lo nghĩ. Nàng làm việc trên một cái máy, giờ đó lại để tận đâu đâu. Nàng không hiểu tại sao bác sĩ Quân lại muốn Văn biết là Mỹ Dung đã bình phục như cũ. Lúc nãy, khi thấy Mỹ Dung e lệ cúi đầu, bác sĩ Quân làm như thích chí là khác. Hay là bác sĩ Quân lại để ý đến Mỹ Dung? Mỹ Dung đẹp như thế, ai mà không để ý đến nàng? Chính Vi cũng phải nói với Hồng.
Giá mà tôi có vẻ đẹp kiều diễm như Mỹ Dung á, thì tôi sẽ trả thù tất cả bọn đàn ông cho họ biết tài tôi.
Vì có tấm danh dự, thấy ai đẹp thì ghét, thế mà tới Mỹ Dung, Vì lại còn có mỹ cảm, thì đủ biết cái đẹp của Mỹ Dung dịu dàng và khả ái đến đâu. Đúng 10 giờ, bác sĩ Quân mới đi qua hết các phòng. Khi lên xe ra về, bác sĩ Quân dặn Hồng.
Cô Hồng này, cô cố gắng săn sóc cho cô Mỹ Dung nhé. Chiều nay, nếu có cô Lý vào thăm Mỹ Dung, thì cô phải ở đó để nghe thử hai người nói chuyện với nhau thế nào. Cô nhớ ghi chép giùm tôi, nhưng đừng để cho Mỹ Dung hiểu là cô ghi chép. Cô làm bộ ngồi viết thư chẳng hạn.
Hồng đơn giản, nhưng khi bác sĩ Quân đi rồi, thì Hồng lại tự nói.
Ta ghi chép cho cả hai người, bác sĩ Quân với lại kỹ sư Văn. Coi bộ, hai ông này muốn làm sơn tinh thủy tinh hay sao đó. Ai mang đồ sính lễ đến trước đây? Chắc là bác sĩ Quân được. Tại vì ông Văn đã có vợ rồi. Vả lại, Văn là anh của Vũ. Dù sao thì cũng có vấn đề lưu lý.
Hồng làm sau xong công việc, trở lại phòng Mỹ Dung. Mỹ Dung đang soạn áo quần. Nàng lấy ra hai chiếc áo xanh siêu và ngắm đi ngắm lại. Vẻ mặt của nàng trông ra cảm động lắm. Khi thấy Hồng vào, Mỹ Dung đặt vội hai chiếc áo xuống. Hồng còn nhớ rõ hai chiếc áo ấy là của Văn mang vào tặng Mỹ Dung trong lúc nàng còn chưa tỉnh trí lắm. Và Hồng nói,
sao cô không mặc chiếc áo ấy vào cho đẹp? Áo này người Pháp gọi là lissusseur, nghĩa là mặc để đọc sách á. Nhưng người mình thì mặc ở trong nhà, ở đây cũng như ở nhà, sao cô không mặc? Hai chiếc áo này không phải tự tôi sắm, vì thế không vừa ý tôi, mà chỉ vừa ý người sắm. Nhưng bây giờ người sắm thì...
Bây giờ người sắm thì thế nào phải không?
Bây giờ tôi không muốn nghĩ đến nữa.
Thì sao thế?
Chuyện riêng của tôi, cô cần biết làm chi? Cô biết cũng không có ích lợi gì đâu. Không phải là tôi giấu cô. Có những lúc con người cần phải tìm một người bạn để tâm sự cho vơi bớt nỗi sầu. Nhưng cũng có lúc lòng ta có chuyện sầu muộn, mà lại không muốn nói năng gì với ai cả. Những lúc ấy là lúc lòng đang tràn ngập vào chuyện, không biết nên vui hay là nên buồn.
Wow! Cô triết lý hay lắm. Giá mà bác sĩ Quân mà nghe được những câu triết lý này thì bác sĩ mừng biết mấy.
Tại sao bác sĩ Quân lại mừng?
Là vì bác sĩ thấy cô lành lặn rồi. Có lành bệnh mới triết lý như thế được chứ.
Tôi nghĩ thế nào thì nói thế ấy. Chứ tôi có biết triết lý đâu. Bao giờ thì tôi được về hả cô Hồng?
Thì bao giờ có người đến lãnh cô.
Nào thôi, có ai là người thân thích bà con mà lãnh với nhận. Bao giờ bác sĩ tuyên bố tôi khỏi bệnh thì tôi về. Nếu ông giám đốc hãng Hồng Tân chưa trả hết tiền phòng, tiền thuốc cho bác sĩ, thì
tôi xin khất nợ. Sau giờ tôi đi làm, tôi sẽ trả lần lại cho bác sĩ. Như thế có được không hả cô Hồng?
Việc ấy thì tùy ở bác sĩ cô à.
Chẳng lẽ bác sĩ bảo tôi ở mãi đây để làm vật bảo đảm cho số tiền nợ?
Thì có được một vật bảo đảm quý giá như cô thì ai mà không chịu.
Ông giám đốc hãng Hồng Tân tiếp bác sĩ Quân tại văn phòng. Khi nghe bác sĩ cho biết Mỹ Dung đã bình phục và tỏ ý xin về giúp việc lại cho mình, ông Hồng Tân hết sức vui vẻ.
Lúc nào tôi cũng dành cho cô ấy một việc chỗ làm việc đặc biệt ở sở tôi.
Ông Đại hỏi sơ qua về Mỹ Dung và về Văn, ông nói.
À, ông Văn có ý định đem Mỹ Dung về nhà không?
Đem về thế nào được? Mấy hôm nay Văn phải tránh, và có lẽ từ đây phải tránh mặt luôn đấy.
Tại sao có chuyện tránh mặt lạ lùng như thế? Mỹ Dung đã khỏi bệnh, nghĩa là cô ta đã hoàn toàn bình phục, hoàn toàn nhớ lại tất cả chuyện cũ. Mỹ Dung không biết Vũ chết rồi sai sao? Mấy lúc nay ông Văn không đến mà Mỹ Dung không hỏi gì. Lẽ gì mà ông Văn không đến sao? Vô lý lắm.
Bác sĩ Quân liền kể ông Đại nghe chuyện Mỹ Dung gặp Liên Hoa. Phải vậy mất trí trong mấy ngày và khi tỉnh lại thì không muốn gặp Vũ nữa. Chứ chưa biết là Vũ chết. Bác sĩ Quân kể lại những lời Mỹ Dung đã nói với mình trong buổi sáng. Ông Đại có vẻ suy nghĩ. Một lát sau, ông lấy thuốc ra hút và nói.
Bác sĩ chưa hỏi Mỹ Dung về chuyện ông Văn hay sao?
Mỹ Dung có biết Văn là ai đâu. Mấy lúc này, Văn đến thăm Mỹ Dung với danh nghĩa của Vũ mà.
Nhưng bây giờ Mỹ Dung đã bình phục, thì chúng ta cần nói rõ cho cô ấy biết là Vũ đã chết, và muốn cô ấy chống lành bệnh. Văn phải đóng kịch. Sự thật, Văn không ngờ mình phải đóng kịch như thế. Trong lúc mình vào dạ thăm Mỹ Dung đã ngộ nhận Văn là Vũ, nên bác sĩ đã dùng kế mà trị bệnh cho Mỹ Dung. Cái này cần phải nói rõ để Mỹ Dung hiểu thì hơn.
Bác sĩ Quân tuy không nhận những lời ông Đại nói là đúng, nhưng vẫn nói.
Nếu cô Mỹ Dung còn hy vọng là Vũ chưa chết, thì ta làm sao nói sự thật với cô ấy được? À, sáng nay cô Mỹ Dung còn nhờ tôi xin phép ông cho cô Lý hay cô Huệ vào để cô ấy hỏi thăm một chuyện gì đó mà cô bảo là rất cần. Chúng tôi sẽ nhờ cô Lý dò thử Mỹ Dung đã chắc khỏi bệnh hẳn chưa?
Được, được. Chiều nay tôi sẽ cho cô Lý vào. Cô Lý tế nhị và khôn ngoan sẽ tìm hiểu được Mỹ Dung. Tôi sẽ dặn cô Lý đừng có mở đầu câu chuyện. Cứ để Mỹ Dung hỏi và nói trước thì hơn.
Như thế thì tốt lắm. Sự thật, tôi không hiểu Mỹ Dung có nhớ tất cả không. Có nhiều người sau khi mất trí, nhớ những việc này lại quên những việc khác. Vì thế, tôi chưa dám nói sự thật cho Mỹ Dung biết.
Bác sĩ nên bàn kỹ với ông Văn về chuyện này đó.
Tôi sẽ bàn sau khi cô Lý vào gặp Mỹ Dung.
Chiều hôm ấy, Mỹ Dung tỏ ý muốn mong đợi cô Lý. Nàng nhìn đồng hồ và hỏi Hồng.
Chị Lý hẹn 4 giờ vào thăm tôi, gần 4 giờ rồi.
Hồng lấy giấy ra để ngồi vào bàn làm bộ viết thư. Nàng làm như thế để lát nữa nàng có thể ghi tất cả những lời của Mỹ Dung nói với Lý, mà không sợ Mỹ Dung nghi ngờ. Hồng bảo.
Vâng, cô Lý hẹn đúng 4 giờ thì đến. Cô ấy sẽ mang nhiều quà vào cho cô lắm.
Ai cũng tưởng là tôi trẻ con nên cứ mang quà vào mãi thôi.
Hồng cười mà không nói. Lúc trưa này Hồng nhớ cho Văn hai là sẽ có Lý vào thăm Mỹ Dung. Để Văn muốn gửi quà cho Mỹ Dung thì có thể gửi Lý. Cô Lý bảo với Mỹ Dung món quà ấy là của bạn trong sở gửi tặng. Đúng 4 giờ Lý đến, tay xách 3 cái gói lớn. Mỹ Dung ra đón bạn và hỏi:
chị lại mang cách cái gì mà nhiều thế?
Quà của các bạn gửi cho chị đây. Cam nè, nho này, rồi có cả hàng vải, áo quần nữa.
Mỹ Dung đỡ các gói đồ trên tay bạn, rồi cả hai cùng đi lại trên cái sạp gỗ. Mỹ Dung mở từng gói bánh và trái cây, nàng đặt lên bàn. Khi nàng mở cái gói lớn, thì bên trong hiện ra một chiếc áo tròn bằng sa tanh màu nước biển và hai bộ đồ ngủ bằng hàng có két ren. Mỹ Dung nắm nghía chiếc áo tròn rồi hỏi cô Lý:
chiếc áo này của ai mua tặng tôi đấy? Chắc không phải là của chị rồi.
Của chị Huệ đó.
Chị không nói dối tôi chứ?
Nói xong, Mỹ Dung lại mở tủ lấy hai chiếc áo tròn mà Văn đã mua tặng nàng cách đây 2 tuần. Và lúc sáng này nàng đã đem ra ngắm nghía trước mặt cô Hồng. Mỹ Dung lại nói:
chiếc áo này sao giống hai chiếc áo cũ của tôi quá. Loại áo này không có bán ngoài chợ, nó là loại tập may chị ạ. À.
Nói xong, Mỹ Dung ngồi ngẩn ngơ như có vẻ suy nghĩ. Lý hỏi Mỹ Dung:
chị nhắn tôi vào có việc gì đây?
Lâu ngày nữa chị, chị nhắn vào chứ có việc gì? À, chị Lý này, chị có nghe ông giám đốc nói gì về tôi không? Tôi nghỉ lâu như thế này, không biết là ông giám đốc có cho tôi làm lại không đấy.
Sao lại không? Ông đang đợi chị về đó, để ông đi ngoại quốc.
À, nếu vậy vài hôm nữa, tôi sẽ ra khỏi bệnh viện, và độ cuối tháng thì tôi trở về làm được. Tôi nhờ chị chút việc chị Lý nhé. Chị thương hại cho cái bệnh hoạn này mà giúp tôi nghe chị.
Việc gì?
Chị ghé qua chỗ bà chủ của tôi ở trọ trước đó, xem thử bà ấy đã cho ai thuê cái căn phòng của tôi chưa?
Thôi, điều đó chị yên lòng đi. Căn phòng ấy vẫn còn đợi chị. Đồ đạc của chị còn ở đó, thì có ai mà dám cho người khác thuê. Huống chi, ông Đại đều trả tiền mỗi tháng kia mà.
Ồ, ông Đại tử tế đến thế sao?
Ông ấy đã bảo là xem chị như con kia mà.
Mỹ Dung lẩm chẩm tính trong miệng, rồi nói:
tôi nhờ ông Đại nhiều quá, biết bao giờ mới trả xong món nợ ấy. Nào tiền nhà thương, tiền thuốc, và giờ đây tiền thuê nhà trong 2 tháng nay.
Lý cười và nói như gợi lại cho Mỹ Dung nhớ câu chuyện cũ.
Không tiền mượn đồ nọ của anh Vũ nữa, chị quên rồi sao?
Nợ mà quên thế nào được, nhưng tôi không muốn nhắc đến con người tệ bạc ấy làm gì.
Lý làm bộ xin lỗi và nói:
ồ, xin lỗi, tôi không rõ chuyện ấy cho nên vô tình đã làm chị phiền.
Lý nói xong nhìn Mỹ Dung để xem thử thái độ Mỹ Dung lúc ấy ra sao, nhưng vẻ mặt Mỹ Dung không có gì thay đổi cả, vẫn buồn rười rượi và lạnh lùng khép chặt. Một lát sau Mỹ Dung nói:
hình như tôi thấy ông Đại có giữ các số báo cũ mà không lâu quá 3 tháng thì không chị?
Chi vậy chị?
Tôi muốn mượn những tập báo cũ ấy.
Chị muốn đọc lại những tin gì vậy?
Mỹ Dung không trả lời câu hỏi của chị Lý, mà lại nói:
chị có thể mượn giùm tôi không hả chị Lý?
Nếu có thì tôi mượn mang vào cho chị, nhưng chị muốn xem cái gì thế?
Tôi muốn biết tin tức ở bên ngoài, trong lúc tôi nằm ở đây 2 tháng.
Do dự một chút, Mỹ Dung lại tiếp:
chị có biết và có nhớ tại sao đang làm việc ở hãng Hồng Tân, tôi lại được trở vào đây không? Chị kể cho tôi nghe đi chị Lý. Ở đấy ai cũng có ý giấu tôi chuyện ấy, hay là họ không biết gì về chuyện ấy cũng không biết chừng ạ.
Lý đưa mắt nhìn thật nhanh về phía Hồng, chỉ để hỏi thăm Hồng. có nên nói sự thật ra không? Không được đâu, ra dấu bảo cứ nói. Và Lý liền nói một cách dè dặt.
Hôm ấy chị đến sở làm việc như mọi ngày. Và lúc ấy thì chị có một người yêu tên là Vũ, mà chị bảo với chị em trong sở là một sinh viên trường luật. Có phải vậy không chị Mỹ Dung?
Phải rồi, rồi còn sao nữa?
Vũ xài tiền của chị rất nhiều, vì Vũ bảo là đang thất nghiệp, mà thất nghiệp là tại yêu chị, không có nỡ phụ chị cưới con gái ông hiệu trưởng. Nhưng tự nhiên sáng hôm ấy đó, các nhà báo đăng tin Vũ bị ám sát. Chị đọc báo thấy tin ấy cho nên ngã ra bất tỉnh. Chỉ có thế mà chị không nhớ à. Tôi nhớ rõ mùng một á.
Thế rồi sao nữa?
Rồi ông đại ông vội vã chở chị vào đây, nhờ bác sĩ Quân, cho nên chị mới chống bình phục như thế này đó.
Cảm ơn chị, tôi đã nhớ tất cả rồi. Và bây giờ tôi buồn lắm chị ạ. À.
Thôi, chuyện cũ đã qua rồi buồn lắm gì nữa.
Người chết chưa hẳn đã là hết, thì câu chuyện tình duyên bi đát của tôi có thể nào bôi xóa được trong vòng 2-3 tháng hả chị? Tôi đã lầm Vũ, Vũ lừa dối tôi. Xài của tôi biết bao nhiêu là tiền, nếu mà xài tiền không thì cũng chẳng nói làm gì. Đồng tiền hết rồi có thể kiếm lại được, chứ còn tấm lòng của tôi bị tổn thương. Tôi biết nói sao bây giờ. Tôi giận và oán Vũ lắm. Tôi mà không muốn gặp Vũ nữa.
Cả Lý và Hồng đều ngạc nhiên về cách nói năng của Mỹ Dung. Ở trên thì Mỹ Dung bảo, người chết chưa hẳn là hết. Như thế Mỹ Dung có ý bảo là Vũ đã chết không? Nếu Mỹ Dung cho rằng Vũ đã chết, thì tại sao Mỹ Dung lại nói?
Tôi giận và oán Vũ lắm. Tôi không muốn gặp Vũ nữa.
Hồng muốn nói, nhưng không dám nói. Lúc nãy nàng đã làm như không để ý đến câu chuyện giữa Lý và Mỹ Dung. Nàng đã cấm cúi giết Thư kia mà. Mỹ Dung thở dài, cầm chiếc áo mà Lý mới mang vào và nói một cách bâng quơ.
Chiếc áo đẹp thật. Người lựa chiếc áo này phải là người kín đáo, biết cách trưng diện thế nào cho trang nhã. Vũ thì đời nào thích vẻ đơn sơ nhưng đẹp đẽ này chứ.
Nói xong, Mỹ Dung đi qua đi lại trong phòng, vẻ mặt một cách đăm chiêu. Hồng ghi chép không ngớt tai, thỉnh thoảng nhìn Lý để trao đổi một cách thầm lặng những ý nghĩ riêng. Mỹ Dung đi như thế một cách, một lát quay lại hỏi Lý.
Những chuyện tôi nhờ, chị Lý nhớ tất cả chứ?
Nhớ, chị còn dặn gì nữa không?
Không, cảm ơn chị. Tôi xin gửi lời thăm các bạn ở sở. Vài hôm nữa tôi sẽ về ghé lại thăm tất cả.
Khi cô Lý về rồi, Mỹ Dung cứ cầm cái áo mà ngắm nghía mãi, rồi khoác chiếc áo vào người, và hỏi cô Hồng.
Cô Hồng ơi, tôi mặc chiếc áo này có đẹp không?
Đẹp lắm, ai mà khéo chọn màu quá vậy. Nó thật là thích hợp với làn da của cô đó.
Mỹ Dung cứ khoác chiếc áo vào người, nằm dài xuống giường, mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà. Lý ra đến ngoài ngõ, thì đã thấy Văn đợi nàng bên xe. Văn vội vàng mở cửa xe mời Lý lên và nói.
Cô cho phép tôi đưa cô về nhà, tôi thành thật cảm ơn cô.
Thôi vậy có phiền ông không?
Việc gì mà phiền? Tôi muốn nghe cô kể lại sự gặp gỡ giữa cô và Mỹ Dung hôm nay thôi.
Lý liền kể cho Văn nghe những lời Mỹ Dung đã nói với nàng. Văn cho xe chạy chậm chậm để nghe. Lý nói tiếp.
Mỹ Dung, nhờ tôi mượn các số báo cũ để xem những bài báo nói về ông Vũ đó. Như thế, theo ý ông, tôi có nên soạn báo cũ cho cô Mỹ Dung mượn không? Mỹ Dung đọc những bài báo ấy, không biết là có hại hay không nữa.
Văn suy nghĩ một lát rồi nói.
Nếu Mỹ Dung là người dễ cảm xúc, thì những bài báo ấy là rất là có hại. Nhưng chuyện này phải hỏi qua ý kiến của bác sĩ Quân chứ.
Tôi cũng nghĩ như vậy đó.
Nhưng đôi rồi bác sĩ Quân hình như không được thành thật với tôi như trước đó. Tôi thấy có nhiều việc bác sĩ muốn giấu tôi. Buồn cười là bao nhiêu sự tốn kém cho mấy dung tôi đều chịu cả, mà người ta lại muốn hất tôi ra. Mỹ Dung đã nhớ lại những chuyện cũ, thì tôi đâu có lỗi gì với Mỹ Dung. Tôi có thể gặp Mỹ Dung để nói với nàng, rõ tôi không phải là Vũ, mà là Vắc của Vũ, để Mỹ Dung không còn quán ghét tôi nữa. Nhưng bác sĩ Quân lại không cho tôi gặp Mỹ Dung nữa. Cô nghĩ có phải kỳ dị hay không đấy?
Hết hôm nữa, Mỹ Dung sẽ về nhà. Lúc ấy bác sĩ Quân đâu có quyền cấm ông.
Vâng, nếu đến lúc đấy bác sĩ Quân không có quyền cấm tôi nữa.
Mỹ Dung mà biết ông đã lo cho cô ấy mấy tháng nay thì chỉ cảm động lắm, cảm ơn ông nữa.
Xe đến nhà Lý, Văn ân cần cảm ơn nàng và mở cửa xe cho nàng bước xuống. Văn cho xe chạy lại một tòa soạn báo, hỏi mua tất cả những số báo cũ trong 3 tháng vừa qua, mang về nhà định sáng hôm sau sẽ mang lại cho Lý. Tối hôm ấy, Hồng ngồi ghi chép lại những lời Mỹ Dung nói với Lý ra làm 2 bản. Một bản sẽ đưa cho Văn, còn một bản thì đưa bác sĩ Quân. Sáng hôm sau, Văn đến thật sớm để tìm Hồng. Nàng thuật lại những gì đã xảy ra và trao một xấp giấy có ghi chép để cho Văn.
Nè, ông mang về mà đọc đi, bác sĩ Quân sắp đến rồi. Nếu mà bác sĩ trông thấy, thì ông sẽ khiển trách tôi là để lộ cho ông biết những điều bác sĩ muốn giấu đó.
Vâng, cảm ơn Hồng rồi ra về. Chàng cho xe chạy thẳng một mạch về sở, đi ngay vào văn phòng và lấy tập giấy ra đọc. Hồng đã ghi lại tất cả những lời Mỹ Dung đã nói với bác sĩ Quân, với nàng và cả với Lý. Văn đọc xong, vẻ mặt tươi hẳn lên, chứa chan hy vọng. Nhưng nhớ lại những lời Hồng nói về việc bác sĩ Quân không muốn cho chàng biết gì về Mỹ Dung, Văn không khỏi lấy làm lạ. Chàng tự hỏi,
tại sao bác sĩ Quân lại làm như thế? Hay bác sĩ Quân đã yêu Mỹ Dung? Nếu vậy, thì thật là một điều đáng mừng cho Mỹ Dung. Bác sĩ Quân chưa có vợ, lại có địa vị giàu có.
Nhưng nghĩ lại mối tình thầm kín của chàng đối với Mỹ Dung mấy lúc nay, Văn không khỏi đau lòng. Chàng làm sao tranh được với bác sĩ Quân? Ông ta chưa có gia đình, còn chàng đã có vợ, mà chàng lại là anh của Vũ nữa. Theo những lời Hồng ghi chép, thì Mỹ Dung đã khỏi hẳn. Một người mất trí không bao giờ nói được những câu đầy ý nghĩa như thế. Nghĩ lại những lời Lý đã nói với mình, Văn tự bảo,
cô Lý nói đúng lắm. Mỹ Dung sẽ ra khỏi bệnh viện, và lúc ấy bác sĩ Quân đâu có quyền gì ngăn cấm Mỹ Dung tiếp ta. Ta không có lỗi gì cả. Ta chỉ là người ơn của Mỹ Dung, thì việc gì lại không dám ra mặt. Việc này, ta sẽ nhờ cô Lý và cô Hồng nói trước cho Mỹ Dung biết.
Với những cái ý nghĩa này, Văn hết sức bình tĩnh trở lại với công việc. Chàng thấy cần phải dứt khoát với Nguyệt nếu Mỹ Dung cho chàng vài tia hy vọng. Văn về nhà gặp lúc Nguyệt đang lo nghĩ về chuyện Tống. mấy hôm nay Nguyệt nhờ người đi tìm Tống nhưng vẫn chưa tìm được. Tống không về nhà nữa, hắn đã sai người về lấy hết quần áo đồ đạc. Nguyệt nghi Thủy không thành thật với nàng. Thủy đã nói dối là về quê tránh mặt Tống, chứ thật sự biết đâu hai người không hẹn hò đến một nơi nào khác để ở. Nguyệt căm tức Tống hết sức, nhưng căm tức thì căm tức, chứ đâu làm gì được Tống.
Bỗng một hôm, có người cho nàng hay là Tống bị bắt cùng với bọn đồng lõa vì một vụ lầm tiền. Cái tên ấy làm Nguyệt lo nghĩ không sao nói được. Nàng sợ công việc của nàng bị bại lộ. Vâng, thấy Nguyệt lúc nào cũng có chuyện lo nghĩ thì không khỏi nghi ngờ. Nguyệt gầy xúc hẳn đi, và ngày nào cũng đi suốt ngày. Nàng bảo với người nhà là đi lo công việc, nhưng nào ai biết nàng đi công việc gì. Ban đầu Văn không để ý, nhưng chàng thấy Nguyệt đón xem khắp báo hàng ngày rất thường, một việc mà trước kia nàng không bao giờ làm. Một hôm có việc đi qua đường Gia Long, Văn thấy Nguyệt ở trong một văn phòng luật sư bước ra. Văn không khỏi lấy làm lạ, tự hỏi:
hay Nguyệt muốn đi gì với ta? Nếu vậy thì cũng hay.
Trong thâm tâm, Văn mong Nguyệt xin ly dị, chàng sẵn sàng trả tự do cho Nguyệt và còn bằng lòng cho nàng một số tiền lớn là đằng khác. Sự thật thì Nguyệt đi hỏi thăm tin tức của Tống, bỏ tiền lo luật sư cho Tống. Nguyệt làm vậy là để mua lòng Tống, để Tống khỏi tiết lộ câu chuyện bí mật riêng của hai người. Hai ba tuần, Tống gửi thư bảo Nguyệt phải đi nuôi hắn. Chạy chàng sư cho hắn, nếu không hắn sẽ tố cáo Nguyệt. Nhưng Nguyệt thì lo, mà được hay sao? Pháp luật mà nắm Tống thì thế nào, người ta cũng khám phá ra vụ giết Vũ trước nhà Văn. Sở giáo nhiệm đã dựa vào khách dấu tay mà khám phá ra Tống có dính líu vào các vụ án mạng mà bấy lâu nay người ta chưa tìm được ra thủ phạm. Chuyện phải đến đã đến. Vào một buổi sáng, Văn đang ở nhà, hai nhân viên công lực đã đến mời Nguyệt về bót. Sau 2 giờ thẩm vấn, Nguyệt bị đưa qua trại tạm giam. Ngày hôm sau, các báo cùng đăng một cái tin:
vụ ám sát tại nhà kỹ sư Văn mà nạn nhân là ông Vũ, em ruột ông Văn, đến hôm nay mới tìm ra thủ phạm. Ai đã giết Vũ? Tại sao Vũ bị chết trong khi thủ phạm chỉ muốn giết kỹ sư Văn? Một người đàn bà đã là chánh phạm trong vụ ám sát này.
Hẳn các bạn còn nhớ, cách đây hơn 2 tháng, tại gần văn phòng của ông kỹ sư Văn đã xảy ra một vụ ám sát mà thủ phạm mãi đến hôm nay vẫn chưa tìm ra. Hôm ấy, Vũ, em của ông kỹ sư Văn, một người ăn chơi đàn điếm, đến tìm ông Văn để yêu cầu ông ký giấy bằng lòng cho mình bán nhà. Nhưng ông Văn không bằng lòng, khuyên lơn em, và hai anh em chuyện trò ăn uống cho tới nhá nhanh tối. Ông Vũ đứng dậy ra về, ông Văn định đưa em ra cửa, thì lúc bấy giờ, có người muốn nói chuyện với ông bằng điện thoại. Ông Văn phải trở về văn phòng. Khi đi ngang qua cái sân trước phòng ông Văn, một cái sân rộng có trồng nhiều cây, Vũ bị một người lạ mặt nhảy ra dùng dao đâm. Vũ chết liền tại chỗ. Kẻ sát nhân tẩu thoát, để lại một con dao đẫm máu. Cái chết của Vũ đã được người ta đưa ra 2 giả thuyết khác nhau. Một số người cho rằng Vũ là tay ăn chơi nên bị thù oán, và do sự thù oán ấy mà Vũ bị giết. Một số khác lại cho rằng Vũ bị giết oan vì kẻ sát nhân chủ tâm giết ông kỹ sư Văn. Ông Văn đã bị thẩm vấn nhiều lần vì người ta cho rằng ông muốn cướp hết gia tài của cha mẹ để lại, cho nên ra tay giết Vũ để khỏi có nhiều chuyện lôi thôi. Nhưng những dấu tài tìm thấy trên mình Vũ và cả trên con dao không phải là dấu tài của Văn. Vả lại, kỹ sư Văn là người rất đứng đắn, từ thuở bé du học ở ngoại quốc, không hề có ác cảm với Vũ. Vì thế, vụ án mạng ấy chưa khám phá ra được. Nhưng hôm nay, nhà chức trách bỗng tính khổ được ba tên lưu manh làm tìm một người đàn bà quá. Trong số ba tên này, có một người từng sống. Khi Sở Giáo nhiệm cho Lăng Phai, thì lạ thay, những dấu tay của hắn lại giống hợp những dấu tay in trên cán dao dùng để giết Vũ. Sau khi bị tra hỏi, hắn đã khai và thú nhận tất cả tội lỗi. Thật là một án mạng rùng rợn mà khi đọc đến, nếu các bạn là nam, độc giả, thì sẽ không khỏi lạnh gáy mà đâm ra nghi ngờ cả bà vợ hiền của mình ở nhà. Các bạn có biết Tống khai thế nào không? Tống là anh họ của bà Kỷ Sư Văn, nhũ danh là Nguyệt, thái nữ của bà Định. Một nữ thương gia vừa mới qua đời cách đây không lâu. Tống mồ côi cha mẹ, được bà Định đem về nuôi và lập làm thừa tự cho bà. Tống và Nguyệt sống bên nhau từ thuở bé nên lớn lên yêu nhau. Tống Định chiếm gia tài của bà Định bằng cách là cưới cho được Nguyệt. Tống đã làm Nguyệt sa ngã vì hắn, nhưng bà Định lại không bằng lòng gả Nguyệt cho hắn. Bà rời la hắn và đuổi hắn ra khỏi nhà. Bà Định quen thân với ông Khai, cha của Kỷ Sư Văn, nên ngỏ ý gả cô Nguyệt cho Kỷ Sư Văn. Ông Khai ép Kỷ Sư Văn phải cưới cô Nguyệt. Bà Định sở dĩ chủ trương cuộc hôn nhân này vì ông Khai giàu có, mà Kỷ Sư Văn thì có địa vị, có nhiều triển vọng trên đường sự nghiệp. Kỷ Sư Văn không nỡ trái ý cha nên cưới cô Nguyệt. Nhưng khi biết rõ y thị không còn thanh tân, đã có ý lơ là. Trong lúc ấy, tên Tống lò dò trở về xin lỗi bà Định và tiếp tục lén lút qua lại với Thiện Nguyệt. Rồi bà Định chết. Tên Tống giữ việc thờ phụng và nhân cơ hội ấy gặp gỡ Nguyệt tại nhà bà Định mỗi ngày. Nên Tống nghe Thiện Nguyệt than thở về sự lạnh nhạt của Kỷ Sư Văn, liền xuôi đi thị trường Kỷ Sư Văn để chiếm đoạt gia tài. Một khi Kỷ Sư Văn chết rồi, thì bọn chúng sẽ tự do kết hôn với nhau. Nguyệt cũng chủ trương như Tống, nên họ âm mưu với nhau. Tần Tống đến văn phòng của Kỷ Sư, chờ ông này ra về để thanh toán, tại vì ông Văn có thói quen làm việc đến 8 giờ mới về. Ai ngờ, hôm ấy, Vũ lại đến nhà ông Văn, vì ông Văn và ông Vũ giống nhau như tạc. Nên khi Vũ đi ra, Tần Tống trông thấy, tưởng là ông Văn, nên ra tay hạ sát. Câu chuyện vợ âm mưu cùng tình nhân giết chồng, tưởng đã ở mãi trong phòng bí mật. Ai ngờ, ngày nay nó đã được đưa ra ánh sáng, và cả hai thủ phạm đều thú nhận tội lỗi. Cả hai đều bị tống giam chờ ngày ra tòa lãnh án.
Cái tin này đã làm chấn động các giới ở Sài Gòn không phải là ít. Người ta bàn tán xôn xao. Nguyệt bị giam giữ khiến Văn bàng hoàng lo nghĩ. Chàng không biết Nguyệt đã làm gì mà bị tai nạn trên đình như thế. Nhưng đến khi đọc qua các bài đăng trên báo, Văn như kẻ mê muội được làm cho tỉnh lại. Chàng không ngờ chàng đã khó khỏi một cái chết rùng rợn, mà vợ chàng đã thay lòng đổi dạ. Mà nào chàng hay biết, mấy lúc sau chàng lại còn ăn năn thương hại cho Nguyệt. Chàng đi nuôi Mỹ Dung, mà Nguyệt không dám ghen tương hay trách móc, là vì Nguyệt có một cái lỗi lớn, chứ đâu phải nàng nhẫn nhục hiền lương. Nhưng Văn là người tốt, thấy Nguyệt nhẫn nhục thì lại có vẻ thương hại, buồn cho cảnh gia đình bị tai tiếng vì một người vợ lăng loàn độc ác. Văn lại mừng thầm, và từ đây chàng thoát khỏi tai Nguyệt. Sẵn dịp, chàng sẽ đưa đơn ly dị với Nguyệt. Chàng sẽ tự do từ chức. Và giờ đây, cha chàng đã mất, chàng có thể lựa chọn sẽ cưới một người vợ theo ý muốn của chàng. Trong những giờ phút ấy, Phan đã nghĩ đến Mỹ Dung, con người khả ái, hiền lành xứng đáng làm người vợ lý tưởng của chàng. Cuộc tình duyên thứ nhất của chàng đã gây cho chàng nỗi ê chề, và danh dự chàng bị tổn thương không ít.
Mấy hôm nay, các báo cứ phanh phui chuyện Nguyệt và Tống thông dâm với nhau. Tống sở dĩ khai cho Nguyệt là vì Nguyệt đã xử tệ với Tống. Nguyệt lại còn ghen thương, không cho Tống lấy vợ khác. Vân thấy đời chàng bị sụp đổ một cách vô nghĩa vì một người vợ không ra gì. Nếu bây giờ mà chàng không cưới được Mỹ Dung, thì chắc suốt đời chàng sẽ không bao giờ cưới vợ nữa. Lòng chàng đã chết vì một người đàn bà vô hạnh, và sẽ khép lại mãi mãi nếu Mỹ Dung không đoái hoài đến chàng. Chàng không hiểu cái rủi ro tai tiếng mà chàng đang gặp có thể là một sự may mắn cho đời chàng sau này không? Mấy hôm nay, Văn bị tra hỏi về chuyện của Nguyệt mất cả ngày giờ. Chàng chỉ tâm cho mọi chuyện yên xong để chàng đi nghỉ mát một lúc. Tâm hồn chàng đã quá mệt mỏi, mà thân thể cũng uể oải không ít. Những lúc rảnh rỗi, Văn cứ đem sấp giấy của Hồng ghi chép ra đọc đi đọc lại. Để hy vọng cũng có, mà để suy nghĩ cũng có. Văn để ý nhất câu nói này của Mỹ Dung.
Làm gì có vấn đề Vũ. Dù Vũ còn sống, thì tôi vẫn xem như Vũ chết rồi. Huống chi Vũ...
Mỹ Dung chưa nói hết lời, và cũng không muốn nói hết lời. Như thế nghĩa là trong thâm tâm Mỹ Dung, cô có nghĩ và có quan niệm về cái chết của Vũ một cách khác với những lời mà cô đã nói ra. Mỹ Dung không còn bất trí như trước nữa. Nàng đã hoàn toàn khỏi bệnh rồi, nhưng bác sĩ Quân còn muốn giữ nàng ở lại đó thôi. Mỹ Dung còn nói, có vẻ như một triết gia.
Chuyện riêng của tôi, cô cần biết làm chi, cô biết cũng không ích lợi gì đâu. Không phải tôi dỗ cô, nhưng mà có những lúc con người cần phải tìm một người bạn để tâm sự cho vơi bớt nỗi sầu. Nhưng cũng có lúc lòng ta chuyện sầu muộn, mà lại không muốn nói gì với ai. Những lúc ấy là lúc lòng đang tràn ngập một chuyện không biết nên vui hay là nên buồn.
Mỹ Dung nói thế, tức là nàng đã biết Văn không phải là Vũ. Nàng đang tò mò muốn biết rõ câu chuyện ấy, nhưng ngại ngùng. Chưa dám hỏi ai, mà tại sao Mỹ Dung lại ngại ngùng? Nàng đã yêu, nhưng yêu Vũ, hay yêu người đang đóng vai Vũ? Có lẽ Mỹ Dung cũng nhận thấy mối tình của bác sĩ Quân, và vì nhận thấy trong một lúc nàng được hai người yêu, nên phải phân vân đắn đo. Không biết nên vui hay nên buồn, đó là tâm trạng của Mỹ Dung lúc bấy giờ. Nàng đang đứng giữa một ngã ba tâm lý, và biết đâu không lọt vào một ngã tư tình. Riêng bác sĩ Quân đặt những lời ghi chép của Hồng đã suy nghĩ không ít. Mấy lúc này chữa bệnh cho Mỹ Dung, bác sĩ Quân đã bị sắc đẹp dịu dàng của nàng lôi cuốn, không còn đủ sức kháng cự.
Từ trước đến giờ, bác sĩ Quân không hề để ý tới sắc đẹp của bệnh nhân. Đứng trước một bệnh nhân, dù là tuyệt sắc danh nhân đi nữa, bác sĩ Quân cũng chỉ lưu tâm đến chứng bệnh của họ mà thôi. Thế mà từ khi gặp Mỹ Dung, bác sĩ Quân phải để ý đến nàng. Một lẽ là căn bệnh của Mỹ Dung đáng thương hại quá, hai là tình yêu của nàng tha thiết giữa chân thành quá, ai thấy mà không cảm động. Huống chi bác sĩ Quân chưa có gia đình, mà Mỹ Dung thì lại là một thiếu nữ đa tình. Bác sĩ Quân nghĩ mình có thể cùng Mỹ xây dựng ra để Mỹ Dung đã khỏi hẳn bệnh, và vết thương lòng đã hàn gắn, không cần đau buồn khi nhớ lại và hay được những chuyện đã xảy ra. Trước kia, bác sĩ Quân còn nhờ Văn đóng vai Vũ là chỉ nhằm mục đích chữa cho nàng chóng mạnh mà không nghĩ rằng có thể yêu Mỹ Dung. Nhưng lần này thấy Mỹ Dung và Văn chiều mến nhau,
Bác sĩ Quân hình như cũng bị lôi cuốn vào mối tình cao thượng ấy. Và bây giờ, bác sĩ Quân lại ăn năn là đã nhờ Văn đóng vai Vũ.